chánh hạnh, trợ hạnh, phân minh. Hỏi: thành kính tri ân sư huynh đã thảo cho quy tắc tu học của niệm Phật đường, em vừa gửi cho Tịnh Hạnh để có thể sớm áp dụng. Em cũng sẽ forward cho niệm Phật đường Tịnh Liên lấy làm quy tắc cho việc tu học. Có vài điều chưa thông suốt, xin sư huynh chỉ dạy. 1. Người Phật tử nếu bị bệnh nhiễm trùng, bắt buộc phải dùng kháng sinh mới có thể khỏi bệnh, nếu không có thể bị tử vong. Nếu uống kháng sinh, tức là đồng ý sát hại vô số vi trùng, trái với tâm từ, có vị cho như vậy. Không uống có thể uổng mạng, một khi việc giảng sanh chưa nắm chắc. Vấn đề này nên làm sao đúng pháp?
Trả lời: bệnh phải uống thuốc, không uống thuốc mình chết mất thì làm sao? Chết rồi thì tâm bồ đề của mình ai hoàn thành đây? Không lo cho chính mình, bệnh mà không điều trị, chẳng lẽ muốn tự tử à? Tự tử Phật không cho phép. Giới có khai, giá, trì, phạm. Khai là uyển chuyển cho hợp giới đời, giới đạo với hoàn cảnh, phải dung thông, không được bế tắc. Trì giới mà không hiểu đạo lý này thì càng trì giới bao nhiêu càng lộn xộn bấy nhiêu. Ngài Tuệ Trung nói: trì giới kim nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phước. Dịch chữ: trì giới và nhẫn nhục thì làm nên tội chứ không có phước. Chính là Ngài muốn nói đến người trì giới và nhẫn nhục một cách mù quáng, cố chấp, không biết uyển chuyển nên gây ra tội. Chứ Ngài không phải bảo ta bỏ giáo giới, bỏ đức nhẫn nhục đâu. Có nhiều trường hợp người cố chấp vào giới mà gây nên tội, đây là sự thật. Như vậy, có nhiều trường hợp chúng ta cần phải cân nhắc lợi hại để quyết định. Một quyết định có lợi cho chúng sanh nhiều hơn hại thì nên làm, đó là khai giới. Ví dụ, một con cọp thoát khỏi sở thú đang dồ chết nhiều người, quyết định dứt khoát mình phải cứu người, nhiều khi đành phải giết con cọp. Vì cứu người mà đành giết cọp, chứ không phải có tâm giết con cọp. Đây là khai giới, chứ không phải phạm sát giới. Dung lãi trong bụng đang làm hại đứa con, vì cứu đứa con mình phải dùng thuốc trị lãi, đó là khai giới. Bệnh Quinslu, tức cúm heo giết người, truyền nhiễm từ người này qua người khác, gặp người bị bệnh cúm heo mà không cho uống thuốc Tamiflu, không lo chữa trị kịp thời thì hại chết người đó và còn hại thêm biết bao nhiêu người khác. Người vô lương tâm như vậy làm sao là người tu hành được? Hiểu giới sai lầm thì làm bác sĩ bị mất bằng, là bệnh viện thì bệnh viện phải đóng cửa, là người tu hành thì người tu hành bị bệnh tâm thần, là người thế gian thì người thế gian này sẽ bị chết la liệt. Người chết queo hết thì đạo Phật cũng không còn chỗ đứng để khai đạo cứu nhân độ thế nữa đâu. Vậy thì đối với những trường hợp này, cách làm đúng pháp là: trước khi uống thuốc nên niệm Phật hồi hướng công đức cho chúng sanh, thành tâm làm điều này cho con lãi, con di trùng, cầu cho chúng sanh thoát thân súc vật để thành người, lo tu hành để giải thoát. Hay hơn nữa, cầu cho tất cả chúng sanh nương theo công đức này mà siêu sanh thành Phật trước, hồi hướng xong rồi uống thuốc vậy. Giải thích thêm: giá là ngăn ngừa, tránh các duyên dẫn tới phạm giới. Trì là cố gắng gìn giữ, gặp một điều phân vân không biết chọn cách nào thì dựa vào giới mà chọn. Phạm là cố tình phạm giới, chứ không phải khai giới.
Hỏi 2. Hòa thượng Tịnh Không trong Tam Thời Hệ Niệm hay nhắc lại lời dạy của Tổ Ứng Quang về quy tắc tu học cho đạo tràng trong thời mạt pháp. 20 người quanh năm chỉ niệm Phật, không làm pháp sự. Nhưng khi có tai nạn, Ngài lại dạy đọc tụng Tam Thời Hệ Niệm hoặc làm pháp hội. Vậy chúng ta nên hiểu và làm như thế nào cho đúng lời dạy của Ngài?
Trả lời: niệm Phật là chính mình phải chuyên trì để chắc chắn được giảng sanh. Trong hướng này, kiểu đạo tràng nhỏ và thanh tịnh của Ấn Quang Đại Sư là tốt nhất để người niệm Phật được thành tựu trong thời mạt pháp này. Còn tụng tam thời hệ niệm để cứu vong nhân thoát nạn, cầu siêu cho chúng đẳng vong linh, cầu tiêu tai giải nạn cho thế giới. Vì thế giới hiện giờ tai nạn xảy ra nhiều quá, hãy cố gắng cứu tai nạn của chúng sanh. Việc đầu là tự mình giải thoát, việc thứ hai là cứu chúng sanh. Vì thế nhiều người khổ quá, nên lương tâm người tu hành bất nhẫn, quá thương hại, vì lòng từ bi mà phải làm vậy. Đem công đức này hỗ trợ cho việc giảng sanh, cũng giống như làm thiện làm lành, phóng sanh bố thí là trợ hạnh, tạo thêm phước hồi hướng Tây Phương. Người phàm phu tu hành cầu giảng sanh như chúng ta, luôn luôn phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Người tu hành mà cứ chăm chăm làm việc bố thí, giúp người làm phước, làm thiện, mà không lo việc giảng sanh, thoát dòng luân hồi sanh tử, thì đường tu bị sai lầm. Vì dù làm thiện có tốt cho mấy, cũng chỉ là phước báo nhân thiên là cùng, không thể thoát ly tam giới. Ngài Tịnh Am nói rằng, thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là ý nói đến loại người chuyên tu phước báo, không lo chuyện thành đạo. Còn cứ lo tu hành giải thoát, mình gặp lúc chúng sanh bị ách nạn, mình làm ngơ không cứu, thì tâm từ bi quá yếu. Giảng sanh thì sau này xa sao chưa tới, hiện thời mà vô tình, vô lương tâm với chúng sanh thì quá thiếu trách nhiệm của một người tu. Thiếu tình thương thì thiếu phước đức, thiếu phước đức thì sức chướng ngại khi lâm chung. Nhiều chướng ngại thì cũng khó được an nhiên giảng sanh vậy. Vậy thì tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là nếu mình có khả năng làm thiện thì nên tham gia cứu người, góp chút công đức để cứu nạn của chúng sanh. Tùy duyên là tùy sức tham gia, chứ không phải nặng ốc tính toán, mà làm đến nỗi phải chóng mặt nhức đầu phiền não. Nếu không có phương tiện thì nhất tâm niệm Phật rồi hồi hướng công đức cũng được. Niệm Phật là điều bất biến, không thể thay đổi, không thể vì lý do gì mà bỏ niệm Phật. Điểm chính vẫn là đường giảng sanh của mình phải đảm bảo mới được. Không nên vì lo quá nhiều chuyện mà chính mình mất phần giảng sanh. Như vậy, thà mình giảng sanh trước rồi cứu độ chúng sanh còn hơn. Ví dụ khác, hộ niệm cho người giảng sanh là điểm quan trọng, quá lợi ích cần phải làm, không nên bỏ. Như khi hộ niệm cho một người mà họ không được giảng sanh, thì vì tâm từ bi thương xót, mình nên lập bài vị để tên người đó mà hồi hướng. Điều này rất tốt, nên làm. Việc làm lớn nhỏ tuy có khác, nhưng mục đích thì tương đồng. Chánh hạnh, trợ hạnh cần phải song tu, nhưng phân minh vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 22 tháng 6 năm 2009.
Hào quang của Phật dịu dàng hay chói chang? Hỏi: Có thầy giảng, khi ở thân trung ấm, nếu thấy hào quang dịu dàng là của Phật, hào quang chói chang là của ma. Ngược lại, có thầy giảng rằng hào quang chói chang là của Phật, còn dịu dàng là của ma. Xin chú giải thích rõ để Phật tử chọn đi đúng đường về với Phật.
Trả lời: Câu hỏi này hay lắm, nhưng vấn đề này rộng quá, thật là khó có thể mổ xẻ đến chỗ tường tận. Ở đây, trong phạm vi một câu trả lời, chúng tôi xin đề cập đến một vài yếu tố về pháp môn tu. Có lẽ vì căn cứ vào các pháp môn tu học khác nhau, nên câu trả lời hình như có sự sai biệt. Phật để lại có tới 84.000 pháp môn tu học để ứng trị với tập khí, phiền não, nghiệp chướng, căn cơ khác nhau của chúng sanh. Nếu đem so sánh thì tất cả các pháp môn tu hành đều có chỗ đồng, chỗ biệt. đồng là đi về cùng một mục đích, chính là khai mở chân tâm tự tánh của mình thành Phật. Biệt là mỗi pháp đều có sự thực hành riêng, cách đối trị riêng. Chúng ta cũng thường nghe đến câu đồng mà biệt, biệt mà đồng, hoặc đồng quy nhi thù đồ, nghĩa là cùng đi về một chỗ nhưng đường đi khác nhau. Mục đích thì chung, nhưng cách tu hành phương pháp đối trị với nghiệp chướng thì tùy theo từng căn cơ mà có chỗ khác biệt. Chính vì vậy, cảnh giới ứng hiện ra có chỗ đồng nhất, có chỗ sai biệt cũng là chuyện thường. Để dễ hiểu hơn, chúng ta đưa ra một vài ví dụ gần gũi trong thế gian để dẫn chứng trước. Một người thôn quê sống trong cảnh yên lặng thì lời nói cử chỉ tính tình của họ cũng hiền hòa mộc mạc. Ngược lại, một người ở thành phố phồn hoa thì họ thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, tính toán hơn. Bản năng này do tâm bị tập nhiễm môi trường mà ra, chứ không phải chân tâm khác biệt. Một người thiện thì thấy ai cũng thương hại tin yêu. Ngược lại, một người đa nghi thì thấy ai cũng nghi ngờ dò xét. Tin yêu hay nghi ngờ đều do tâm tạo nên. Người lớn cứ lấy chuyện ma mà hù dọa trẻ em thì trẻ em nằm ngủ thường giật mình la hoảng. Nếu đem chuyện lành mạnh dạy dỗ thì các em sẽ vui tươi an lành. Người ác thấy việc ác, người thiện thấy việc thiện. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật không khác gì chúng sanh. Tốt hay xấu, thiện hay ác, Phật hay chúng sanh, tất cả đều do tâm tạo ra cả. Kinh Phật có nói: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, vạn pháp đều từ tâm của chính mình hiển hiện ra. Như vậy, một người thấy Phật hay ma, lâm chung được an lành hay bị chướng ngại, thân trung ấm thấy quang minh của Phật chói chang hay dịu dàng, đều có nguyên nhân tương ứng. Xin nêu lên mấy điểm sau đây có liên quan đến vấn đề này. 1. Tự lực và nhị lực. Tự lực là tự mình tu chứng để giải thoát, không cần nhờ cậy tới ai. Nhị lực là vừa tự mình tu hành, vừa nương nhờ tự lực của chư Phật gia trì. Hầu hết các pháp môn tu hành đều mang tính chất tự lực. Riêng pháp môn niệm Phật là pháp nhị lực, luôn luôn cầu Phật A-di-đà gia trì tiếp độ để đới nghiệp giảng sanh cực lạc quốc. Người tu hành tự lực thì thường phải có nghị lực cao, ít tính khiêm nhường. Họ muốn tự mình chiến thắng nghiệp hoặc tự đối đầu với oan gia trái chủ để tự bảo vệ lấy mình. Chọn cảnh đấu tranh thì khó có thể được thấy cảnh thanh bình. Tâm không chấp nhận sự êm dịu thì quang minh của Phật ứng hiện cũng không thể êm dịu được. Với người niệm Phật thường có tâm khiêm nhường, chư tổ Tịnh Tông đều khuyên nhắc người niệm Phật phải tự cho mình là hàng hạ căn thấp kém, phải có tâm chí thành chí kính, luôn nương vào Phật lực, cầu Phật gia trì để được đới nghiệp giảng sanh. Vì tâm chí thành chí kính nên tương ứng với đại thệ của Đức Phật A-di-đà, được Phật Bồ-Tát gia trì, Chư Long Thiên Hộ Pháp bảo vệ nên họ được an ổn. Từ đó, tâm của người niệm Phật hiện ra cảnh giới hòa bình, an lạc, thanh tịnh. Quang minh của Phật cũng ứng theo tâm thành của người cầu nên dịu dàng, nhu nhuyễn. Đây là Phật tùy tâm tha thiết của chúng sanh mà ứng hiện ra, hay gọi là tùy chúng sanh tâm, ương sở tri lượng vậy. Trong các pháp tự lực của thiền định, họ chủ trương phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, tức gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, nghĩa là gặp Phật cũng chẳng khác gì ma, đã là ma thì phải phá trừ hết. Tất cả phải tự lập lấy, tự chứng đắc để nhập Niết Bàn. Gặp Phật mà họ còn không chấp nhận, huống chi gặp ánh sáng của Phật, tâm không chấp nhận tha lực, thì Phật lực cũng không cảm ứng được. Còn người tu tịnh độ thì nương nhờ Phật lực tiếp dẫn. Khi xả bỏ báo thân, họ nguyện theo A-di-đà Phật về Tây Phương, thành bậc bất thối chuyển. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Đây là do tâm thành mà được linh ứng. Tâm ta có cảm, Phật tất có ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Người tu thiền định chủ trương đa nghi đa ngộ, nghi nhiều thì ngộ nhiều. Đối với tất cả mọi cảnh giới cần phải tự nghi vấn, phải tự thân thấu hiểu sốt sáo, phải tự mình đạt lấy, chứ không dựa vào bất cứ một tha lực nào cả. Thành ra, bất cứ cảnh giới nào hiện ra cũng bị họ nghi ngờ, gạn lọc. Muốn gạn lọc thì Phật cũng đành thử thách để chúng sanh mặc sức mà gạn lọc. Còn người tu tịnh độ thì dùng tín tâm mà về với Phật, phải đoạn nghi sanh tín. Trong kinh Phật dạy người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì lúc xả bỏ báo thân, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, tiếp dẫn về Tây Phương. Người niệm Phật phải vững vàng tin vào lời Phật dạy này để được giảng sanh. Tín, nguyện, hạnh là tông chỉ. Trong đó, lòng tin là đầu mối để thành đạo. Đây là tín tâm thanh tịnh tức sanh thực tướng dậy. Pháp môn tự lực về vậy chỉ dành cho hàng căn cơ thượng thừa, hay nói rõ hơn là hàng Đại Bồ Tát thực hành. Còn pháp nhị lực tịnh độ thì tam căn phổ bị phàm thánh tề thô, phổ dụng khắp các căn cơ thượng trung hạ đều được thành tựu. Cho nên người tu hành cần phải xét rõ căn cơ của chính mình để chọn lựa pháp môn thích hợp, mới mong ngày thành tựu, chớ nên khinh suất. 2. Tịnh tông và mật tông. Trong mật tông có nhiều cảnh giới rất là thường đối với người phàm phu kém trí huệ như chúng ta. Nếu không được hướng dẫn kỹ, một người bình thường tự thực hành theo pháp mật tông có thể bị lạc vào những cảnh giới huyễn hoặc rất khó phân định. Cách thành trì của mật tông là lăn vào cảnh động, chế ngự cảnh động để tìm ra cảnh tịnh. Đây không phải là cách tu hành của hạng người bình thường. Còn cách thành trì của tịnh tông là cố gắng xa lìa cảnh động để bảo vệ cảnh tịnh. Cách tu này an toàn, dễ dàng hơn, thích hợp với hàng sơ cơ hạ căn. Cũng như cách tu tự lực thiền tông, người tu mật tông cũng cần đến trí huệ sắc bén, ý chí vững mạnh mới vượt thắng những thử thách của nhiều cảnh giới khá huyền bí, nên gọi là mật, để tìm ra đường sáng giác ngộ. Một khi chọn môi trường thử thách thì phải chịu khá nhiều thử thách. Ánh sáng chói chang hiện ra chính là để đáp ứng với cái tâm muốn thử thách vậy. Người tu tịnh độ thì ngày ngày niệm Phật cầu Phật tiếp độ về Tây Phương. Họ nhìn Đức Phật A-di-đà giống như người cha hiền hòa. Chính tâm hồn hiền hòa này đã cảm ứng đến quang minh của Phật, cũng hiền hòa, êm dịu. Trong mật tông thì mỗi người phải là một chiến sĩ kiêu hùng, phải tự trang bị cho mình cả thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng lăn xả vào trận mạc mà chiến đấu với ác nghiệp, hàng phục ma chướng. Đây là môi trường đấu tranh vô cùng quyết liệt giữa sống và chết, giữa thiện và ác, giữa giải thoát và địa ngục. Ở đó, thiện ác phân minh, ác phải diệt, thiện phải dương. Trong cảnh giới này, khó tìm ra sự an nghỉ. Do đó, đối với họ, sự im lìm dịu mát quả là điều không thực. Người tu tịnh độ thì ngược lại, cần nhất là buông xả vạn duyên. Ác thì phải buông đã đành, nhưng thiện cũng phải buông mới là tịnh nghiệp. Nói rõ hơn, việc ác không được làm, việc thiện phải làm, nhưng tâm phải biết buông, không được chấp vào đó mới có thể hoàn thành tịnh nghiệp. Như vậy, đối với người niệm Phật, tất cả các việc thiện là trợ hạnh, còn chánh hạnh vẫn là nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, cầu giảng sanh về nước cực lạc. Người giáng sanh về nước cực lạc sẽ hội tụ với chư Bồ Tát ở ao Liên Trì, ta cùng chư thượng thiện nhân câu hội một chỗ. Trong kinh Phật nói, cõi cực lạc dẫu cho tiếng ác cũng không có, thì làm gì có hình tướng xấu ác, ảnh tượng hung tợn. Vậy thì làm gì hậu quan của Phật lại chói chang khó chịu? Sự hành trì giữa mật tông và tịnh độ có khác nhau, thành ra các biểu tượng thờ phụng và nghi thức hành đạo cũng có chỗ khác nhau. Ví dụ, như trong kim cang mật thừa của mật tông, người muốn thọ trì theo giáo pháp này phải tu luyện cả tâm lẫn thân. Tâm hồn phải vững mạnh, chí khí phải kiên cường, thân thể phải tráng kiện mới tu hành được. Người tu phải luyện tập võ nghệ, phải có khả năng tự vệ hữu hiệu, phải được truyền chỉ những mật chú để tự bảo vệ lấy mình trước những thử thách của cảnh giới rất huyền ảo, khá phức tạp. Chỗ nương dựa của họ vẫn là chính họ. Chính vì vậy, tâm hồn của họ khó có thể đơn giản, nhẹ nhàng được. Ngược lại, những điểm đòi hỏi trong mật tông hoàn toàn không đề cập đến trong tịnh độ tông. Người tu tịnh độ chủ yếu là giữ tâm hồn khiêm hạ, cung kính, thành khẩn. Họ đặt niềm tin vào sự gia trì, che chở của Phật A Di Đà, chư Bồ Tát thánh chúng, chư Long Thiên hộ pháp. Nhờ vậy, tâm hồn người tu tịnh độ đơn giản, hiền hòa, thanh tịnh và có chỗ nương dựa. Cách trang trí thờ phụng cũng có chỗ khác nhau. Khi bước vào một tự viện mật tông, chúng ta thấy cảnh trí ở đó thật chói chang, màu sắc rất tương phản. Những hình tượng của Phật và Bồ Tát đều lộ vẻ đặc thù sắc bén. Các vị thần kim cang tác đỏa rất hùng dũng, dữ tợn. Có những mật thất của mật tông chỉ dành riêng cho người đã được trải qua những pháp quán đảnh đặc biệt, còn những người khác không được bước vào. Ở đó thường trưng bày những hình tượng rất đặc biệt, diễn tả những cảnh giới mà người bình thường không thể tự ý xem qua. Ngược lại, khi bước vào trong một niệm Phật đường của Tịnh Độ Tông, ai cũng có cảm giác an lành, nhẹ nhàng. Cách thờ phụng ở nơi này trang nghiêm thanh tịnh. Hình tượng Phật Bồ Tát đều hiền hòa từ bi. Mọi người đều hoan nghênh bước vào để lễ bái. Vào đó, mọi người đều tắm mình trong ánh hào quang của Phật Bồ Tát. Ai ai cũng cảm thấy an lành, như được sự gia trì che chở, bảo vệ an toàn trong ánh quang minh của quý ngài. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Thực ra, đã là Phật Bồ Tát thì đâu còn hình tướng gì nữa. Tất cả những ảnh tượng, đồ hình chỉ là sự biểu trưng cho các phương pháp tu hành. Cảnh giới thấy được cũng chỉ là ứng hiện theo tâm tưởng của chúng sanh mà thôi. Như vậy, quang minh của Phật nếu có khác nhau, tất cả chẳng qua đều do chính tâm của con người cảm ứng đến. Nhất thiết duy tâm tạo, ánh sáng của Phật A Di Đà chói chang là vì tâm của con người chói chang ngờ vực. Ánh sáng của Phật dịu dàng vì tâm của con người hiền hòa dịu dàng. Như vậy, chúng sanh muốn chọn ánh sáng nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni nói: quang minh của Phật A Di Đà là tối tôn đệ nhất. Đức Bổn Sư tôn xưng ánh sáng của A Di Đà Phật là quang trung cực tôn. Và Phật A Di Đà còn có nhiều danh hiệu khác, trong đó có thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang. Quang minh ấy chiếu khắp mười phương, tất cả thế giới. Nếu có chúng sanh nào chạm xúc quang minh này thì cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 12. Thực thể quang minh của Phật là thanh tịnh, hoan hỷ, giải thoát, an ổn, thì làm sao lại chói chang nhức mắt được? Nếu chói chang nhức mắt thì làm sao chúng sanh chiếu xúc đến lại được thân ý nhu nhuyễn? Tất cả đều do chính tâm của chúng sanh cảm ứng ra. Chính vì vậy, giảng giải kinh điển cần hết sức cẩn thận, phải xét rõ Phật đang giảng trong cảnh giới nào, cho thành phần nào, đối trị bệnh chứng nào. Những điều này cần phải xác định rõ ràng, hầu tránh cho đại chúng sự mập mờ, lầm lạc trong việc tu trì. Tu học pháp môn cũng vậy, cần phải chọn lựa thích ứng với căn cơ của mình mới mong có ngày thành tựu. Thiền định và mật tông đòi hỏi căn cơ cao mới thực hành nổi. Người thượng căn thượng trí có thể tự tu tự chứng, không cần nương nhờ vào ai, tự họ có thể phá ma chướng, diệt nghiệp hoặc để thành đạo, chứng đại bồ đề. Các pháp môn này, đại bồ tát thực hành thì chính xác, còn kẻ phàm phu mà tham chấp vào đó thì coi chừng càng tu càng sai. Còn chúng sanh trong thời mạt pháp, Phật nói, hầu hết căn tánh đều hạ liệt, thì pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thích hợp nhất, dễ thành tựu nhất. Người tu niệm Phật với tín nguyện hạnh đầy đủ, ứng hợp với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh nói, khi người đó xả buông bỏ báo thân này, ngài cùng chư đại thánh chúng phóng quang đến tiếp dẫn về Tây Phương. Pháp này dễ, nhưng nhiếp thọ thì rộng vô bờ mé, gọi là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thô, bậc thượng trung hạ đều có thể tu hành thành tựu. Còn ánh sáng chỉ là phương tiện biến hóa của Đức Phật A Di Đà để tiếp độ chúng sanh. Trên cõi cực lạc, chính mỗi cánh hoa sen cũng đều có thể phát ra muôn dạng đạo hào quang tốt đẹp, thì A Di Đà Phật chẳng lẽ không có khả năng biến hóa được một thứ ánh sáng trong lành tốt đẹp để chúng sanh được an lành tiếp dẫn về cực lạc sao? Thế mà có nơi đã mô tả hình tướng của Phật Bồ Tát rất bất thường, dễ sợ, đầy uy hiếp. Nhiều người thấy vậy vội vã chấp vào nó mà hồ nghi rằng, tại sao thân tướng của Phật Bồ Tát lại dữ tợn như vậy? Thưa, không phải vậy đâu. Đó chỉ vì tâm chúng sanh muốn vậy nên Phật Bồ Tát cũng đành ứng hiện như vậy để độ mà thôi. Tưởng tùy tâm sanh, tưởng tùy tâm diệt. Tâm Phật Bồ Tát là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì hình tướng của các ngài đâu có thể nào hung dữ được. Đức Quán Thế Âm ứng hiện trên cõi trần này thành một bạch y đại sĩ, trông rất từ bi hiền hòa, như một người mẹ hiền. Đây là vì chúng sanh thành tâm quy mạng ngài, cầu ngài cứu khổ cứu nạn. Trong khi đó, chúng sanh mấy ai biết được rằng ở dưới địa ngục ngài hiện thành quỷ Tiêu Diện, một đại quỷ dương, thần tướng trông rất bạo tợn hung dữ, ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm. Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi làm sao mà có tướng hung dữ được? Chỉ vì tâm chúng sanh ở đó quá ngu muội, quá cay nghiệt, quá ác hiểm, nên ngài phải hiện như vậy mới có thể độ họ mà thôi. Hiểu được điều này rồi, xin hỏi rằng quý đạo hữu muốn các ngài sẽ cứu độ mình bằng hình tướng nào đây? Khi hộ niệm cho người lâm chung, sự ứng hợp căn tánh lại còn đặc biệt quan trọng hơn nữa. Nếu hộ niệm mà ứng dụng các pháp không hợp căn cơ thì không thể cứu người vãng sanh được. Mỗi pháp môn tu tập đều có mỗi cách hộ niệm riêng. Người hộ niệm cần phải hiểu rõ điều này mà làm như lý như pháp, chứ không thể sơ suất áp dụng bừa bãi được. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng ánh sáng của Phật thì êm dịu, làm cho thân tâm thanh tịnh, không chói mắt. Ngược lại, ánh sáng của ma thì chói chang, giống như có gai. Khi chiếu xúc đến làm tâm ta bất an, lo sợ, dễ nhận nhất là bị chói mắt. Ngài nói, cách tốt nhất khỏi sợ bị lầm lẫn là khi hộ niệm cần có một hình tượng Phật A-di-đà cho người bệnh nhìn để nhiếp tâm vào đó mà niệm Phật. Khi người bệnh ra đi, Đức A-di-đà sẽ hóa hiện giống hệt như hình tượng trước mặt để tiếp dẫn họ. Dặn dò người bệnh tuyệt đối không nên đi theo một vị nào khác, không được tham chấp vào bất cứ cảnh giới nào, có vậy mới tránh bị lạc đường. Đây là ngài lấy tôn chỉ và cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông ra khai thị cho chúng ta đó. Đúng lý, đúng pháp, hợp căn hợp thời. Trong quy tắc trợ niệm của Tịnh Độ Tông, chư tổ cũng nói tương tự. Nhiều ban hộ niệm ứng dụng đã và đang cứu độ vô số người vãng sanh tịnh độ. Lúc xả bỏ báo thân, họ vãng sanh nước cực lạc, hiển hiện ra những thoại tướng tốt đẹp bất khả tư nghị. Chúng ta phải y giáo phụng hành vậy. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 8 tháng 7 năm 2009.